À, chắp tay niệm Phật ha.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô
trở thành cái ngày sinh hoạt của thiền viện. Thì hôm nay trong cái buổi pháp thoại này thì tài bản sẽ nói chuyện với đề tài khi mình biết buông bỏ là hạnh phúc. Đó là cái đề tài trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì kính thưa quý vị, tại sao nói là khi mà mình biết buông bỏ thì mình mới hạnh phúc được? Là nó, quý vị nghe thấy hơi trái ngược đúng không ạ? Bởi vì thế gian này mình nghĩ là mình phải có được nhiều mình mới hạnh phúc. Ví dụ như mình phải có nhiều tiền, con cháu mình phải đông, rồi mình có nhiều cái danh vọng thì như vậy mình mới có hạnh phúc. Nhưng mà ở trong đạo thì lại nói là mình khi mình biết buông bỏ là hạnh phúc. Thì cái điều này quý vị thấy là cũng hơi là ngược. Tại sao ngược? Bởi vì Phật Pháp nó khác hơn thế gian Pháp một chút xíu là vậy. Tuy là Phật Pháp là thế gian Pháp, nhưng mà về cái ý nghĩa thâm sâu, mình muốn đạt được đạo, muốn có cái niềm vui hạnh phúc thực sự là chúng ta phải đi ngược lại thế gian. Ví dụ như ngày xưa mình cầu nhiều tiền, nhiều danh, nhiều vọng, bây giờ mình phải ngược lại. Mình phải bỏ cái danh vọng, bỏ cái tiềm cầu, rồi mình phải buông bỏ hết những cái gì mà chúng ta chất chứa. Quý vị nghĩ mình chất chứa cái gì? Ví dụ như quý vị nghe nói về cái quý Phật tử nghĩ là chắc mình chất chứa nhiều tiền, nhiều danh vọng, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị dù cho quý vị có nhiều tiền cũng không sao, quý vị có ít tiền cũng không sao. Nhưng mà cái điều chúng ta có thể biết được là tất cả tiền bạc danh vọng đó nó chỉ là cái ảo ảnh, ảo giác mà thôi. Nếu mà chúng ta thấy rằng tất cả tiền bạc và danh vọng nó là cái huyết mạch của chúng ta, là chúng ta rất là đau khổ. Vì sao đau khổ? Bởi vì chúng ta nương tựa vào nó, nó làm cho chúng ta đau khổ. Chân lý thực tế bản chất của nó là vô thường. Mà nó là vô thường thì nó thay đổi. Mà nó thay đổi mà mình nương tựa nó thì mình thay đổi theo. Ví dụ như quý vị dựa vào một cái gốc cây nhỏ thì khi mà gió nó lay thì quý vị sẽ lay theo nó, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị đó, mà mình dựa vào cái gốc cây mà nó to đó thì nó, mình dù cho có gió cũng không có ngã được. Gốc cây đó là gốc cây Bồ Đề, gốc cây đó là Tam Bảo, đó là Phật Pháp, nó không làm cho chúng ta nghiêng ngã được. Cho nên quý vị đó, là tại sao chúng ta phải quy Tam Bảo là vậy? Bởi vì lâu nay mình cứ là quy là trở về nương tựa, mình cứ nương tựa trên tiền bạc của cải vật chất không à. Cho nên vì vậy đó là chúng ta cứ khổ hoài. Mà quý vị thấy nhiều khi cả một cái cuộc đời của mình á, là mình trải qua mấy chục năm đến bây giờ, mình tưởng là thôi giờ tôi khỏe rồi đó, con cũng xong rồi, cháu cũng xong rồi đó, bây giờ tôi nhàn hạ rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị nhàn hạ chưa à? Cũng chưa. Cũng có những chuyện lo, những chuyện rầu, những chuyện buồn, những chuyện đau, những chuyện thương. Cho nên vì vậy lúc nào chúng ta cũng bị phiền não. Thì lẽ ra trong thực tế thì chúng ta có thể buông bỏ được hết, nhưng mà chúng ta bỏ không được. Mà hình như là càng lúc chúng ta lại càng chất chứa nhiều hơn, càng lớn tuổi chúng ta lại càng lo lắng nhiều hơn. Thì như vậy đó là chúng ta không biết buông bỏ được. Mà quý vị biết, khi mà chúng ta không biết buông bỏ được những cái tâm niệm tham sân si phiền não của mình, những cái tâm chất chứa tiền bạc, những cái tâm chấp trước danh vọng. Chấp trước tức là mình nhận đó là mình, nhận đó là cái cuộc sống, nhận đó là cái sự sống. Cho nên vì vậy đó là chúng ta khổ đau rất nhiều. Cho nên ở Philippines đó là họ có một cái hai cái biển hồ. Hai biển hồ này nổi tiếng ngang nhau. Một biển hồ đó là nổi tiếng là biển hồ chết, nghĩa là không có một sinh vật nào sống ở trong đó hết, và cây cỏ cũng không có lên nổi. Rồi ở từ trong biển hồ đó phát ra những cái mùi hôi thối, cho nên rồi dân làng họ tránh hết. Đây gọi là biển chết. Thì bên cạnh đó cũng có cái biển hồ, một cái biển hồ này gọi là cái biển hồ sống, mà cái tên gọi là Galilee. Biển hồ này lạ lắm, nghĩa là rất là trù phú, cây cối xung quanh xum xê, cá rồi những cái con vật ở dưới biển rất nhiều, và con người xung quanh ở đó, nơi đó biến thành một cái khu du lịch rất là nổi tiếng ở Philippines. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên của chúng ta là hai biển hồ này đó là nó đều nhận một từ một cái dòng nước nó chảy vào, tức là cái dòng sông Jordan, tức là nó chảy vào hai cái biển hồ, tức là khi mà nó chảy xuống nó chia ra hai cái biển hồ. Mà lạ một điều, tại sao nhận chung một cái dòng nước mà một biển hồ gọi là biển hồ chết, còn một biển hồ kia gọi là một cái biển hồ sống? Thì những nhà khảo cổ cũng như những nhà khoa học họ khám nghiệm ra thì họ mới thấy được điều như thế này. Là cái biển hồ chết là khi mà họ nhận tất cả cái dòng nước từ cái dòng sông Jordan này á, chảy vào á, là nó giữ lại cho nó không có chia sẻ cho các dòng sông, dòng lạch ra bên ngoài, nó giữ nguyên như vậy. Cho nên nước vào trong đó gọi là cái nước tù. Cho nên quý vị mà ngày xưa mà quý vị mà ở trên kinh tế mới hay là những ở nhà quê đó, khi mà quý vị đào ao cá đó, là tờ bản còn nhớ ở quê, từ nhà tờ bản ngày xưa ở kinh tế mới mà họ đào, khi mà đào cái ao cá lên đó là họ phải có hai cái ống nước vào, tức là một cái ống nước cho nó chảy vô, một cái ống nước phải cho nó chảy ra. Thì nếu mà nước mà chảy vô mà không có nước chảy ra đó là cái ao cá không sạch, cá nó không có lớn, nhiều khi vô đó là nó chết rồi, mà phải bịt cái lưới lại cho hơi cá nó chảy ra. Cho nên như vậy đó là cái hồ đó đó là cá nuôi tốt. Còn mà quý vị cứ cho nước vô mà quý vị không cho nước ra đó là cái hồ cá đó là nó sẽ hư. Rồi quý vị mà những nhà nào mà khá giả hay họ thích chơi kiển trong nhà, để cái hồ cá trong nhà, quý vị nuôi cá koi, những cái loại cá mà để cho nó đẹp mắt đó, quý vị thấy anh nào mà nuôi cái đó là cứ một tuần hoặc là dài ba ngày là phải xúc cái hồ ra, nếu mà để vậy là cá nó sẽ chết hết rồi. Thì cái dòng, cái biển hồ gọi là cái biển hồ chết này á, là nước nhận nước vô cái nơi nguyên à, cho nên gọi là biển hồ chết. Còn một cái biển hồ bên kia đó là biển hồ Galilee đó, là khi nhận cái dòng sông này nó chảy vào quý vị, là nó sẽ chảy ra hết tất cả những sông ngòi lạch ra bên ngoài. Cho nên đó là nước ở trong đó đó là luôn luôn là nó sạch và nó mát, người ta có thể dùng nước đó người ta lọc ta uống được luôn. Cho nên đó rồi rất là cây cối xanh tươi, thì khí hậu nó tốt, rồi người dân họ ở đó, cho đó trở thành những cái khu du lịch nổi tiếng ở bên Philippines. Thì xin thưa quý vị đó, đó là cái câu chuyện hai cái biển hồ. Thì trở lại trong cái cõi lòng của chúng ta cũng như vậy. Quý vị sống ở trên thế gian này, chúng ta nhận hết tất cả các pháp của thế gian, danh vọng tiền bạc của cải vật chất, ngũ dục của thế gian, quý vị nhận vào trong lòng, mà quý vị cứ giữ lại đó mà quý vị không bao giờ biết buông ra. Ví dụ như người nào mình làm ra tiền, có tiền bạc của cải, quý vị cứ chất chứa ở trong lòng, quý vị không bao giờ nghĩ đến người khác, không bao giờ quý vị nghĩ chia sẻ cho người khác, không giúp đỡ người khác, đó là quý vị thiếu lòng từ bi. Thiếu lòng từ bi đã đành rồi, nhưng mà chúng ta lại có thêm một cái tâm là ích kỷ ở trong đó, mới là cái sợ. Nếu mà quý vị đó là không có lòng từ bi cũng được đi, nhưng mà quý vị mà có cái lòng ích kỷ này thì quý vị sẽ dễ sanh vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên mới nói bà Thanh Đề do đời sống bà ích kỷ bỏng sẻn, nghĩ đến bản thân của mình, sau khi chết bà sanh về trong cảnh giới ngạ quỷ. Đến khi ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên cứu bà Thanh Đề từ trong cảnh giới đó ra được, bà được sanh lên cõi trời, chỉ một điều đơn giản là khiến cho bà phát được cái tâm từ bi. Cho nên mới nói là khởi niệm từ bi xa rời ngạ quỷ đó, cái câu phục nguyện hay như vậy, khởi được cái tâm từ thì xa rời cái cảnh khổ đó. Cho nên á, là nếu mà chúng ta chỉ giữ cho bản thân mình, cái đời sống mình chỉ lo trao chuốt cho bản thân mình, rồi lo cho cái gia đình mình không á, là quý vị rất là hạn cuộc, tâm của mình rất là nhỏ. Mà xin thưa quý vị, tất cả mình lo cho bản thân mình nghĩ đâu có lỗi gì đâu, tôi sống tôi lo cho tôi chứ có cái lỗi gì đâu, đúng không ạ? Thì tại sao đây là nó trở thành một cái lỗi lầm lớn, quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì là cái lỗi lầm lớn nhất là chúng ta không nghĩ đến người khác, là chúng ta thiếu từ bi. Và cái sai lầm thứ hai là chúng ta lo cho bản thân mình, mà bản thân mình là cái gì? Là cái thân quyển giả. Thân này nó không thật, thân này nó không phải là của mình. Ví dụ bây giờ quý vị, tất cả chúng ta ở đây, mình nghĩ thân này có phải của mình không ạ? Nó không phải là của mình. Nếu mà của mình thì mình sai khiến nó được, nhưng ngược lại nó cứ sai khiến mình không ạ? Bữa nào nhức đầu là quý vị phải đi kiếm thuốc Advil quý vị uống vô. Có người nào gan là nó nhức đầu mình không uống thuốc không? Nó cao máu quý vị phải uống thuốc hạ máu à. Nó cao đường quý vị phải uống thuốc à, hạ đường, chứ không thôi là nó lên là mình đứt bóng liền. Thì như vậy quý vị thấy là nó cứ sai khiến mình không, mà mình không có sai khiến nó được cái gì hết. Thì quý vị thấy như vậy là mình giữ cho bản thân mình là một cái điều rất là sai lầm, đúng không hả? Cho nên đó là vì thấy sai lầm đó, Đức Phật mới khuyến khích tất cả chúng ta phải nên phát cái lòng bố thí. Bố thí để làm chi? Bố thí để cho mình có từ bi. Vì sao mình bố thí? Vì sao mình sống với người khác? Vì sao mình giúp đỡ người khác? Bởi vì mình có lòng thương chúng sanh, mình có lòng thương người khác. Mà khi mà quý vị có lòng thương người khác, tự nhiên là tâm của chúng ta rất là an lành, rất là hạnh phúc. Tại sao quý vị thấy đó, độ chúng sanh như Bồ Tát Quan Âm, độ chúng sanh như chư Phật mà các ngài vẫn mỉm cười à? Các ngài không có phiền não, đúng không ạ? Còn chúng ta đó là làm cái gì cũng phiền não. Là vì sao à? Bởi vì tâm của chúng ta chỉ nhỏ xíu à. Còn tâm Phật và tâm Bồ Tát rộng lớn, cho nên các ngài không có phiền não. Cho nên á, là khi có lòng từ bi rồi, khiến cho chúng ta không có phiền não và được nhiều cái hạnh phúc. Giống như bây giờ quý vị có một cái nấm muối, quý vị bỏ vào trong cái tô đó, quý vị uống thử coi nó mặn hay là không mặn à? Rất là mặn, đúng không ạ? À? Vì sao ạ? À? Bởi vì muối nhiều mà nước quá ít. Còn quý vị lấy một cái nấm muối đó, quý vị bỏ vào trong cái ao, trong cái hồ, quý vị nếm thử nước nó có mùi vị không ạ? À? Không mùi vị. Vì sao? Bởi vì muối ít mà nước lại quá nhiều. Cũng như vậy, tâm của chúng ta quá nhỏ hẹp thì những cái nghiệp tập của chúng ta, những cái phiền não và cái môi trường nghịch cảnh đến với mình, mình đau khổ, mình chịu không nổi. Bởi vì tâm của mình nó quá nhỏ. Sở dĩ nhỏ là chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho nên nó nhỏ xíu. Còn bây giờ tâm mình nó là rộng lớn ra, nghĩ đến cộng đồng, nghĩ đến chúng sanh, nghĩ đến nhân loại, thương tưởng từ trái tim từ bi của mình á, là rất, tâm mình nó rộng lớn quá thì nghiệp tập tham sân si phiền não gì trong lòng của chúng ta nó cũng tự tan biến hết. Vì sao? Bởi vì tâm mình quá lớn mà phiền não và nghiệp tập của chúng ta lại nhỏ xuống, bởi vì nó là tỷ lệ nghịch tới nhau. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải biết san sẻ người khác thì quý vị sẽ được một cái hạnh phúc rất là an lành. Xin thưa quý vị, thế gian này mình tưởng mình nhiều tiền hạnh phúc, mà quý vị thấy đi, ngày xưa mình nghèo khổ chúng ta cũng không có hạnh phúc. Bây giờ chúng ta giàu có đầy đủ tiện nghi, sống trên một đất nước tự do thoải mái, Tự tại như vậy mà chúng ta vẫn không có hạnh phúc, cũng không có thoải mái được, cũng không có tự tại được giống như Phật Tổ. Không được một cái tâm an lành thực sự trong lòng của chúng ta. Thì xin thưa quý vị, đó là quý vị mới thấy. Bởi vì nó hạnh phúc không có phải là những cái thứ đó nó mang đến, mà phải từ cái cõi lòng trong sáng của chúng ta mang đến cho chúng ta thực sự. Từ một trái tim từ bi thực sự mới mang đến một cái đời sống chúng ta an lành. Thì như vậy đó, đây là cái hạnh phúc vô giá. Cho nên đó là mà quý vị thấy cả một cái hành trình cuộc sống của chính mình chỉ tìm hạnh phúc mà thôi, chỉ tìm một cái đời sống an lành thực sự mà thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn tìm chưa được, đó là chúng ta định hướng sai. Chúng ta thấy sai, chúng ta không thấy đúng được cái lẽ thật, không thấy đúng với chân lý. Cho nên vì vậy đó là chúng ta không có hạnh phúc được. Mới nói Phật Pháp thầm thâm vi diệu ở cái chỗ là chúng ta biết thương tưởng chúng sanh, có đầy đủ lòng từ và biết san sẻ những cái gì chúng ta có được cho mọi người. Đó là chúng ta sẽ hạnh phúc. Thì như vậy đó là tâm hồn của chúng ta rất là trong sáng thì và mát lành. Từ đó mà chim muông về, từ đó mà mọi người về, thì chúng ta, cõi lòng của chúng ta trở thành một cái kỳ quan. Cái kỳ quan này mang đến hạnh phúc cho chúng sanh, cái kỳ quan này mang đến hạnh phúc cho bản thân chúng ta. Cho nên đó là khi mà chúng ta nhận bất cứ cái gì thế gian này mang đến cho chúng ta thì chúng ta phải san sẻ lại cho người khác. Cho nên là có một ông lão đã 80 tuổi rồi mà suốt ngày ổng cứ trồng cây rồi làm những cái chuyện mà so với cặp mắt bình thường á là họ thấy ông lão làm chuyện vu vơ. Ví dụ như bây giờ mình trồng cây ăn trái đi, là những cái cây đó đó là 10 năm sau mới có quả, 10 năm sau mới có trái. Rồi quý vị thấy có những đại lão hòa thượng đó là xây tự viện, xây chùa rồi. Cái mình nghĩ không biết ông hòa thượng này ông sống bao lâu mà ông xây chùa để làm chi gì ta. Rồi thấy ông lão trồng cây rồi làm chuyện này chuyện kia, nói ông lão à, ông lão sống bao nhiêu mà ông lão làm như vậy thì ai hưởng đây? Thì ông lão trả lời như thế này: trước khi tôi sanh ra đã có những thứ cho tôi dùng rồi, bây giờ khi tôi ra đi tôi phải để lại cho người khác. Cho nên đó là một cái đơn giản trong cuộc sống như vậy, nhưng mà đã thể hiện được những cái điều rất là phi thường, xin thưa quý vị. Cho nên đó, đó là cái mà chúng ta phải thể hiện được cái từ tâm thì tự nhiên mình cảm giác rất là hạnh phúc. Mà cái từ tâm đó, xin thưa quý vị, là phải phát ra được với những người xung quanh chúng ta trước, tức là đối với chồng, vợ, đối với người thân của mình và đối với tất cả chúng sanh. Nhiều khi quý vị đã phát khởi lòng từ bi mà phát ngược, người xa thì mình thương, bạn bè thì mình thương, còn con cái, con cháu mình á mình không thương. Đó là, rồi những người gần gũi với mình, sống chung với mình thì gây lộn suốt ngày, còn khách mà tới thì mình tay bắt mặt mừng vui vẻ chứ không có chuyện gì. Quý vị thấy đây là một cái điều mà nó trái ngược với cái lòng từ bi. Bởi vì cái lòng từ bi giống như cái ánh sáng, quý vị, mà ánh sáng phải phát ra. Người nào gần mình á thì họ sẽ nhận được ánh sáng nhiều hơn, người nào gần mình á họ sẽ nhận được cái từ bi của chúng ta nhiều hơn, đúng không ạ? Còn này ánh sáng gì kỳ lạ lắm, ở xa thì sáng mà ở gần thì tối thui à. Nên đây là cái điều rất là ngược, và chúng ta dễ bị lắm, dễ bị như vậy. Cho nên nó có cái câu chuyện là hai ông bà sống chung với nhau, thương nhau lắm, thì rất là tôn trọng với nhau. Thì bà lão này đó, bà có cái điều là hơi lạ một chút, nhưng ổng vì thương bà cũng như tôn trọng bà cũng không bao giờ mà nghĩ tới chuyện đó. Là bà có một cái hộp giấy, cái hộp giấy của bà đó lại cất kỹ dữ lắm mà không cho ai mở ra hết. Ông tôn trọng bà cho nên là cũng không có ý kiến gì về cái hộp đó, cũng không bao giờ mở ra. Thì đến cái lúc bà trăm tuổi đó, đến nghĩa là đến cái lúc bà sắp sửa mất á, thì ông lão vẫn để cái sự thắc mắc trong lòng và đến với hỏi bà, nói bà, cả đời này á, tôi với bà chuyện gì cũng nói với nhau hết, cũng thương nhau lắm á. Nhưng mà là có một chuyện tôi không hiểu, là cái hộp đó bà để trong đó là để cái gì tôi chưa bao giờ biết. Thì bà mới thiều thào nói: thưa ông, mang cái hộp đến ra đây cho tôi. Thì lúc đó thì ông mới mang cái hộp đó, nói: rồi ông mở ra đi. Thì mở ra trong đó chỉ có hai cái con búp bê bằng len, và trong đó có 95.500 đô ở trong cái hộp giấy đó. Bà cất lại giống như một cái kỷ vật của bà như vậy. Ông ngạc nhiên nói: bà, tại sao trong đó có hai cái con búp bê bằng len và tiền nữa? Thì bà lão mới nói: ông à, trước khi mà tôi lấy ông đó, là bà ngoại tôi đó, tức là mẹ tôi đó, có dặn á, là khi mà con đi lấy chồng đó, đừng có nên cãi giả với nhau, đừng có nên cãi giả với chồng. Mỗi khi mà có cái chuyện gì mà buồn mà không vui đó, con lấy len ra con đan một con búp bê, thì tự nhiên cái nỗi buồn của con nó sẽ hết. À, nói như vậy. Tôi nghe lời má tôi, cho nên á, là mỗi lần á, ông làm cho tôi giận đó, tôi lấy một con búp bê ra, lấy len ra tôi đan một con búp bê. Ông lão mới nhìn trong hộp có hai con búp bê, ông lão vui sướng lắm. Cả đời mình á, không làm cho bà khổ chỉ có hai lần thôi, cho nên ông rất là hãnh diện. Nói: bà, cả đời tôi chỉ làm cho bà hai lần đau khổ thôi hả? Ông nói rất là tự tin. Như vậy còn 95 ngàn đó là chuyện gì vậy bà? Đó là tôi đang búp bê nhiều quá, tôi bán dư tiền đó ông. Ở đây là quý vị mới thấy là một cái điều là sống mình phải biết thương người khác, phải biết hy sinh. Mà quý vị thấy đó, nếu mà giận nhau mà cãi giả với nhau đó là người nào cũng đau khổ hết. Nhưng biết quá giải cái cơn giận đó thì khiến cho mọi người đều vui hết. Đó là cái lòng từ bi. Bà giữ được hạnh phúc mấy mươi năm mà trọn vẹn được như vậy. Cũng cái câu chuyện ở trong trường đại học đó cũng vui, là tất cả học sinh về á, là quay tụ về thăm vị thầy giáo xưa. Thì vị thầy này á, là đã sống gần 60 tuổi rồi, mà đặc biệt á, vị thầy giáo này đó là không, tức là khi lập gia đình đến giờ không có ly dị. Mà ở Mỹ thì người ta ly dị thường thường á, là họ ít sống chung với nhau cả đời lắm. Thì học sinh mới thắc mắc, nói: thầy à, tại sao á, là thầy sống được với vợ thầy tới mấy mươi năm mà không có ly dị, cũng như thấy hai vợ chồng rất là hạnh phúc vui như vậy? Nên là thầy giáo mới nói đó, là thầy, bởi vì thầy có một cái triết lý sống, tức là khi mà thầy đám cưới, lúc đám cưới đó, là thầy nói với cái người bạn đời của thầy đó, là mỗi lần mà giao ước trước, mỗi lần mà hai người cãi lộn với nhau đó, người nào có lỗi đó là người đó phải đi ra dạo ở cái khu vườn. Tại vì sợ nếu mà cãi lộn với nhau mà ở trong nhà đó thì sẽ bùng nổ ra, nên mới giao ước trước như vậy. Thì vì thầy nói là cả đời của thầy đó, lúc nào thầy cũng là cái người đi dạo ngoài vườn hết. Thì tất cả những học sinh đó là rồ lên cười, chẳng lẽ suốt một đời của thầy đều là cái người sai hết sao? Vì thầy nói dù đúng dù sai gì thầy cũng là người đi bộ à mấy em. Tức là dù đúng hay là sai gì đó thì ông thầy vẫn là cái người ra đi bộ thôi. Cho nên mới thấy một cái điều á, là trong cuộc sống này đó, chúng ta phải có một cái điều nữa là phải biết nhận lỗi. Nghĩa là trong cái bối cảnh nào, trong cái cuộc sống mà mang đến cái niềm đau khổ cho quý vị đó, quý vị là cái người trước nhất là mình phải nhận lỗi của mình trước. Lỗi này là có hai dạng lỗi. Một là lỗi quá khứ, hoặc là lỗi trong hiện tại. Lỗi quá khứ là sao? Bởi vì quá khứ là cái tác nhân, mà hiện đời là cái kết quả của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải nên nhận cái lỗi ở quá khứ mình đã làm cho người đó đau khổ. Bây giờ cái hệ quả đó khiến cho người đó làm mình đau khổ, đó là cái lỗi quá khứ. Còn cái lỗi ở hiện tại, bởi vì đó là nhân và duyên mới thành cái quả. Hiện tại mà mình có một cái chuyện không vui đó, đều có một phần mình ở trong đó. Khi mà mình biết nhận lỗi mình rồi đó, là tự nhiên là chúng ta không còn đau khổ nữa, đúng không? Bởi vì thường thường mà quý vị thấy là mình đau khổ là tất cả những chuyện gì xảy ra mình nói là người kia có lỗi không à. Mà cái người kia có lỗi, mình thấy người kia có lỗi là cái cơn giận của mình không bao giờ hết đó. Mà chúng ta là cái người có lỗi. Mà nếu mà nói như vậy đó là có phải là ép buộc mình quá không à? Quý vị thấy là có phải là tất cả chuyện xảy ra mình nói mình là người có lỗi, quý vị nghĩ á, là chắc đây là ép buộc mình quá, nhận như vậy để cho mình hết khổ, không phải là chân lý. Mà xin thưa quý vị, đây là chân lý. Chân lý ở cái chỗ là nếu thực sự chúng ta là một cái người tốt thực sự thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp cái chuyện xấu đến với mình, đúng không ạ? Còn mà chúng ta gặp nhiều chuyện xấu đến với mình là chúng ta chưa hoàn toàn tốt, đúng không? Bởi vì người ta nói là đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng, tức là tâm mình tốt thì sẽ có nhân duyên tốt với mình, tâm mình xấu thì sẽ có những nhân duyên xấu đến với mình. Cho nên có một cái người đến hỏi một vị đại sư đó là: thưa thầy, con là người sống rất là tốt lành, không có làm điều gì xấu hết, mà tại sao con luôn luôn gặp nhiều hoàn cảnh khổ, còn người kia đó là họ không tốt bằng con, mà tại sao họ luôn luôn gặp nhiều cái điều tốt như vậy? Vị đại sư này mới nói: đạo hữu nói như vậy là không đúng đâu, bởi vì cái chân lý là cái người nào tốt thì họ sẽ có cái quả tốt, người nào xấu thì họ sẽ gặp nhiều cái quả xấu. Sở dĩ mà con nói con là người tốt á, là cái lý do gì con nói con là người tốt? Anh chàng này mới nói: con là cái người thi đỗ mà tại sao công danh lại không thành, người kia không có thi đỗ tại sao lại họ lại là thành? Thì vị thầy mới nói đó: con thi đỗ mà công danh con không thành, thấy người kia không có công danh mà họ lại làm được việc, thì đây là con là cái người có tâm tật đố, tức là mình ganh tị với người ta. Thì mình cái tâm ganh tị là quý vị thấy xấu hay tốt à? Rất là xấu, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi á, mình thấy con người ta tốt, có về nhìn lại con mình là mình giận ngang à, đúng không ạ? Mình nói tại sao con người ta tốt như vậy còn con mình không tốt như vậy, tự nhiên mình giận à. Thì như vậy đó là có phải mình là người tốt chưa? Rồi mình hơn thua với người khác, mình phiền não, tự ti, mặc cảm, đây là những cái tâm xấu ở trong lòng của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là tất cả những cái tâm hành đó nó khiến cho chúng ta đau khổ. Những cái tâm hành đó là cái từ trường nó mang đến cái điều xấu. Cho nên bữa nào mà quý vị đó là vận dụng được cái tâm an lành thì tự nhiên á là mọi chuyện đều thanh tịnh hết. Bữa nào mà trong lòng của quý vị cứ vui đi, quý vị sống, quý vị cứ lo tu đi, cái chuyện mà gọi là chuyện to nó cũng biến thành nó nhỏ à. Có ai chửi quý vị cũng cười thôi à. Bữa nào mà quý vị tâm quý vị hoan hỷ, có ai nói xấu mình cũng cười thôi à. Mình nói họ nói không đúng đâu thì dịch cũng thôi à. Còn bữa nào quý vị phiền não chút xíu, ai nói xấu quý vị nổi sân, nổi đùng đùng lên, đúng không ạ? Còn tâm của mình mà vui, quý vị tu hành niệm Phật, trì chú tọa thiền, giữ cái tâm an lành, an lạc cư trần lạc đạo, quý vị vui rồi, chuyện gì đến thì nó cũng qua à. Mình nói đó là những chuyện nhỏ chứ không có phải là cái chuyện to tát gì. Còn cái chuyện lớn là cái chuyện mà chúng ta thực hiện những cái gì nó cao siêu hơn. Còn những cái chuyện mà thuộc về thế gian, thị phi, hơn thua, phải quấy được mức, nó là cái chuyện bên ngoài thôi. Tự nhiên là tâm của quý vị rất là bình thường, không có gì nó phiền não hết, là bởi vì chúng ta có cái tâm an lành. Còn bữa nào á, quý vị á, mà sống vui với cái tâm an lành đó, quý vị mà bị mất tiền đi, mất 500 đô quý vị cũng cười, nói tiền là vật ngoài thân mà. Còn bữa nào quý vị đang phiền não bực bội mà mất chừng 200 thôi là quý vị chịu không nổi đâu, đúng không ạ? Là bởi vì là tâm mình phiền não là đã có cái xấu trong lòng rồi một cái nhân duyên xấu đến nữa là nó khiến cho mình chịu không nổi. Cho nên mới nói có hai chuyện nội ma và ngoại ma. Nội ma là ma trong lòng, ngoại ma là cái duyên bên ngoài. Hai cái này á mà nó hợp lại á là chúng ta chết liền à. Cho nên á là mình bị là nội ấn á, nội gian á. Ví dụ như một đất nước mà mất á là đa phần có nội gian ở trong đó, đúng không ạ? Bởi vì á là ở ngoài đánh vô mà bị nội gian ở trong là chết liền, mà chúng ta dễ lâm vào trong tình cảnh đó. Cõi lòng của chúng ta là một đất nước, gian trong lòng là tham sân si phiền não, duyên bên ngoài nữa là chúng ta chịu không nổi. Cho nên Hòa Thượng Thường Chiếu mới nói đó, Ngài nói đó là chúng ta luôn để những cái vật dễ cháy ở trong lòng, cho nên khiến cho những cái lửa bên ngoài á là nó bắt vô, nó khiến cho cõi lòng của mình nó cháy tan đi. Những vật dễ cháy là gì nè? Chúng ta quá dễ phiền não, chúng ta quá dễ nóng giận, chúng ta quá dễ si mê. Cho nên cái duyên bên ngoài bắt một cái là chúng ta cháy, bắt một cái chúng ta cháy à. Nhiều khi quý vị thấy đó là mình à, trong lòng mình nói là tại sao mình dễ giận quá. Đâu phải tự nhiên là dễ giận đâu, mình nói là tự vì người ta hay là chọc giận mình. Nhưng mà không ngờ là trong lòng của mình lúc nào là cũng là chuẩn bị hết, là ready to fight đó, lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu hết trơn á. Ai đụng là chiến đấu, ai đụng là chiến đấu à. Tức là mình đã có sẵn trong lòng á, rồi khi mà cái duyên bên ngoài đến là nó khiến cho quý vị tan nát hết, gọi là tan nát cõi lòng của chúng ta. Cho nên á là mình chất chứa quá nhiều, cho nên mình phải biết buông đi. Cho nên đó là không có phải là những cái người phàm phu như chúng ta phải biết buông bỏ, mà những người tu hành càng lâu cũng càng phải biết buông bỏ, chứ không phải là ai là cái pháp này là cái pháp rất là đơn giản đâu. Ngày xưa có tiên nhân Ngũ Thông đó, là ông ta là tu hành chứng Ngũ Thông rồi giảng pháp thao thao bất tuyệt, kể cả trời Đế Thích đó còn xuống nghe pháp ổng nữa. Ổng hùng biện như thế. Nhưng mà bữa đó sau khi thuyết pháp xong rồi đó, trời Đế Thích khởi cái mặt rất là buồn. Cái tiên nhân này á mới nói là tại sao ngài nghe tôi thuyết pháp xong ngài buồn. Thì vua trời Đế Thích mới nói đó là ta buồn vì pháp sư á còn 7 ngày nữa chết. Cho nên á là ta rất buồn bởi vì không biết ngài chết ngài sẽ đi đâu. Nói như vậy. Ông tiên nhân này ông nghe ông mới giật mình, ông sợ quá, ông mới hỏi vua trời Đế Thích bây giờ là phải làm sao mà có thể cứu ông sống được, làm sao mà có thể giác ngộ được. Thì vua trời Đế Thích mới nói đó là ta nghe là Đức Thích Ca Mâu Ni đã xuống thế giới Ta Bà này đang thuyết pháp rồi, ngài đến đi, nghe ngài thuyết pháp thì ngài sẽ giác ngộ được. Thì lúc bây giờ tiên nhân mới dựng thần thông đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Thì trên đường đi ông ta mới nghĩ mình đến cầu pháp phải có lễ vật chứ, chẳng lẽ đi đến tay không thì cũng kỳ. Ví dụ như quý vị lâu lâu mà đi về thăm bà con bà ngoại, hay là đi đến chỗ này đến chỗ kia, quý vị phải chuẩn bị quà cáp lễ, hoặc là tịnh tài tịnh vật vân vân quý vị đến, để mà quý vị nghĩ là đến thăm chùa thăm Phật là có cái lễ vậy thôi, ít nhiều gì cũng tốt, mà cũng phải có chút đỉnh. Đó là cái lòng của tất cả quý vị. Thì tiên nhân này cũng nghĩ như thế. Ông đang bay ông dòm xuống dưới có hai cây ngô đồng hoa đẹp lắm. Ông nói thôi bây giờ Đức Phật á thì tiền ngài không dùng, danh cũng không dùng, cũng không có gì mà xứng đáng để cúng dường ngài hết, chỉ có hai cái cây hoa ngô đồng này đẹp quá, cho nên đến để mà cúng dường Đức Thế Tôn. Cho nên vì vậy đó ông ta mới dùng thần thông bay xuống và hái hai cây ngô đồng đến để mà dâng Đức Thế Tôn. Khi mà vừa cầm hai con cây ngô đồng vừa vào tinh xá, Đức Thế Tôn ngồi đó mà chưa kịp dâng tặng về Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn kêu mà nó buông đi. Ông buông cây ngô đồng xuống, nghe Phật nói là sao ông buông, rồi buông cây rồi ngài kêu thôi buông đi, rồi buông thêm cây nữa, là có hai cây, buông hết hai cây rồi. Rồi Đức Phật ngài kêu buông đi, ông quảng hồn, có hai cây buông hai cây, bây giờ không còn gì biểu buông cái gì. Ông đang lính quýnh, Đức Phật mới nói, Như Lai nói là không phải buông hai cây ngô đồng, mà ông nên buông sáu căn, sáu thức và sáu trần. Nghe như vậy ngay đó ông liền đốn ngộ. Cái ông đốn ngộ, ông chứng quả La Hán liền tại chỗ, ông không còn chết nữa. Đó là cái chỗ mà Đức Thế Tôn dạy đệ tử như vậy. Thưa quý vị, sáu trần chúng ta nên buông là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó thuộc về bên ngoài, không nên đắm nhiễm, đúng không ạ? Quý vị thấy cả đời á, mình thọ sắc, thọ thanh, thọ hương, thọ ngũ dục của thế gian, thọ vị xúc pháp, tức là chúng ta hưởng hết rồi, cái gì chúng ta đã từng trải qua hết rồi. Mà quý vị thấy đến giờ quý vị thấy có đủ chưa à? Thưa cũng chưa đủ đâu, chỉ tại sức yếu thôi, đúng không? Chứ còn sức là chắc quý vị thọ tiếp rồi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mà đời sau sanh ra mang cái thân mới là tiếp tục mình thọ tiếp á. Bởi vì mình nói đời này tôi thọ chưa đủ, đời sau tôi chơi tiếp, đúng không ạ? Mình phải phát cái nguyện lớn vậy đó. Mà cái nguyện này là cái nguyện sanh tử quý vị. Cho nên đó là cái chỗ rất là khổ não. Cho nên mà cả đời chúng ta thọ dụng cái ngũ dục trăm lượng trăm ngàn muôn kiếp đến nay, chúng ta đều thọ ngũ dục như vậy mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết đủ. Cho nên Đức Phật mới nói ngũ dục thế gian giống như là người khát nước mà uống nước muối á, uống nước biển á, càng uống càng khát mà thôi. Cho nên vì vậy đó mà tất cả những cái đó đều khiến cho chúng ta đau khổ, chứ không bao giờ mang chúng ta hạnh phúc được. Cho nên mới nói là cái người tri túc á, là cái người đó hạnh phúc, ít muốn và biết đủ thì người đó rất là an lành. Mà thế gian này quý vị nói đủ là đủ à, còn quý vị nói thiếu là tiền bạc tỷ cũng thiếu nữa. Còn quý vị nói đủ ngang đây là quý vị tự đủ à. Cho nên đó là không thiếu gì hết. Mà cái gì đã đủ là quý vị giàu, mà còn thấy thiếu là quý vị nghèo, đúng không ạ? Cho nên dù cho quý vị làm triệu phú, tỷ phú mà quý vị thấy thiếu quý vị cũng là nghèo nữa. Còn chúng ta biết đủ rồi chúng ta là giàu. Cho nên mới nói là người đệ tử của Phật là những người rất là giàu có. Cho nên mới nói là cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần, đạo chẳng bần. Thân nghèo thật đó, đơn giản dị thật đó, nhưng mà đạo của mình là không có nghèo. Vì sao vậy? Bởi vì đạo chúng ta có luôn cả một cái kho báu, chúng ta có một cái gia tài vô tận. Cho nên đó là Đức Phật Ngài không nỡ trao cái gia tài thế gian cho La Hầu La, mà Ngài trao một cái gia tài Phật Pháp cho La Hầu La. Mà thở thiếu thời La Hầu La chẳng biết, đến khi chứng A-la-hán rồi mới thấy là cha mình mới thực sự là thương yêu mình. Quý vị làm cả đời quý vị có tiền chia cho con cái, quý vị nghĩ là quý vị lo cho con cái đó, cái gia tài của quý vị đó chỉ được chút xíu thôi. Còn quý vị mà để là cái gia tài Phật Pháp cho con cháu, là quý vị để một cái gia tài đồ sộ, làm thừa hưởng một cái điều rất là phi thường mà thế gian này không bao giờ có được, chỉ có Phật Pháp mới có mà thôi. Cho nên biết đủ là chúng ta sẽ rất là hạnh phúc, rất là an lành. Cho nên á, là chúng ta phải sớm thức tỉnh, chúng ta hướng đến đạo, lo tu hành, giảm cái nghiệp tập, khởi được từ tâm, trang san sẻ với người khác, đó là cái người thiện chí. Bởi vì cái cuộc sống của chúng ta rất là ngắn ngủi, mà chúng ta bởi vì cuộc sống nó vô thường, nó ngắn ngủi, nhưng cái điều là nó quá êm dịu mà khiến chúng ta không thể nào biết được. Trong nghệ thuật sống có kể cái câu chuyện như thế này: một con ếch được bỏ vào trong cái nồi này không có đậy nắp, mà nó cũng không biết chuyện gì nó xảy ra. Bắt đầu người ta mới châm lửa ở dưới nồi đó, thì cái nhiệt độ nó từ từ lạnh, cho nên ấm lên dần. Mà cái nhiệt độ này nó tăng một cách nó rất là chậm, cho nên con ếch này nó không có đề phòng. Nó nghĩ là bây giờ chắc nước là như vậy. Rồi nó nóng hơn một chút, nó cũng nói chắc nước là như vậy. Nó không có đề phòng bởi vì cái nhiệt độ nó tăng chậm quá. Đến lúc mà lửa bừng lên một cái cháy một cái, nước nó sôi lên một cái, lúc này là nó nhảy không kịp nữa, nó chết luôn. Cho nên là đó là cái... Nhưng mà nếu mà cái con ếch á, mà nước nó đang nóng quý vị thả xuống một cái là nó bay liền, đúng không ạ? Nếu mà không có nắp đậy nó bay liền. Thì đây là cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống, gọi là một cái bài học sống. Thì không biết bài học này dạy ở chỗ nào, thì khi mà thầy bạn đọc á, thầy bạn mới thấy nó dạy ở cái chỗ như thế này, là cái cuộc sống của chúng ta quá sức là êm dịu. Nghĩa là nó cũng có chút phiền não, đau khổ, và nó cũng có những sự thay đổi. Nó cũng, thí dụ như bây giờ quý vị thấy là mình già cũng già từ từ, chứ đâu phải là già liền đâu, đúng không ạ? Có chết cũng phải chết từ từ, chứ đâu phải là chết liền đâu, mình cứ nghĩ như vậy đó. Cho nên cái cuộc sống nó thay đổi như vậy, nhưng mà một lúc nào nó bùng một cái, chúng ta trở tay không kịp. Đến khi cái vô thường nó đến quý vị, trở tay không kịp, là bây giờ quý vị muốn nhảy nhảy không kịp, muốn tu tu cũng không được nữa. Cho nên đó là cái vô thường cuộc sống nó rất là êm dịu, nó xoáy thẳng vào trong lòng người. Lửa vô thường nó đốt mà chúng ta không hay. Chúng ta già mà chúng ta nhiều khi chúng ta không biết mình già. Mình già vậy chứ mà ai khen mình bữa nay mình trẻ, mình khỏe, mình đẹp là mình cũng mừng nữa. Mà thực ra thì mình đã già rồi quý vị, ai cũng thấy như vậy. Nhiều khi chỉ muốn mình vui thôi, nhưng mà trong thực tế là như vậy. Là cái vô thường, cái lửa nó đốt cháy, nó quá sức là êm dịu, cho nên khiến chúng ta không thể nào ngờ được một lúc nào đó cái sự thật nó xảy đến với mình. Mà Tổ Nguy Sơn dạy là nhất chiêu ngọa tật tại sàng, chúng hữu oan truyền bất bách đó, là một sớm bệnh tật nằm ở trên giường đó chuẩn bị mình đi á, thì tất cả những cái oan nghiệp chúng ta đã tạo nó đến, nó dây, nó xé, nó bức bách với mình. Nhưng mà bây giờ mình không biết đường nào mình đi, mà Tổ nói là đường trước mang mang lộ tri hà vãng, nghĩa là đường trước mờ mịt không biết đi về đâu. Đó là cái chỗ chúng ta rất là sợ sệt, đại hạn đã đến rồi, thì cái chỗ đó là rất là nguy hiểm. Xin thưa quý vị, bây giờ quý vị muốn về Việt Nam cũng được, không về Việt Nam cũng được. Quý vị muốn đi châu Âu cũng được, quý vị không muốn đi châu Âu cũng được. Quý vị muốn đi ru cũng được, mà không muốn đi ru cũng được. Là quý vị tự mình quyết định mua vé là mình đi. Nhưng mà có một chuyện á, quý vị không đi là không được á. Quý vị tự biết đúng không ạ? Cho nên chuyện này rất là nguy hiểm. Mà chúng ta không chuẩn bị cho cái hành trình này á, là chúng ta sẽ bị thất bại. Mà quý vị chuẩn bị gì đây à? Tiền không chuẩn bị được, danh vọng không chuẩn bị được, tài sản con cái cũng không chuẩn bị cho mình được, mà chỉ bản thân chúng ta chỉ chuẩn bị cho mình được thôi. Chuẩn bị cái gì à? Khối tài sản lớn là từ bi, lòng buông xả và tâm thanh tịnh. Đó là ba cái vật mà chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta. Quý vị chuẩn bị được cái điều này là quý vị sẽ vững vàng trong cuộc sống, và chúng ta sẽ không bao giờ lo sợ mình sẽ đi đâu, mình sẽ về đâu. Mà sự ra đi đó là một sự hoành tráng phi thường, là một cái sự mà hiên ngang của một người đệ tử Phật, sống vui vẻ mà chết an lành. Đó là quý vị làm được cái điều đó là rất là hy hữu. Chúng ta phải biết chuẩn bị cho mình, chuẩn bị tư lương, chuẩn bị hành trang, để cho chúng ta không còn sợ hãi bất cứ những cái chuyện của thế gian vô thường thay đổi, duyên sinh nghiệp quả chúng ta cũng không sợ nữa. Cho nên ngài đại sư Vạn Hạnh ngài mới nói: mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, thịnh suy như lộ hạt sương đông. Tức là vô thường nó đến mình không còn sợ hãi, giống như sương sớm thôi, là mình cũng không có gì mà phải bận tâm hết, sống an vui, ra đi mỉm cười. Thì như vậy đó là quý vị tự hoàn thiện được cho bản thân mình. Đó là hôm nay tất cả quý vị về đây thì cái lời chúc phúc cũng như là chúc mừng đến cho tất cả quý vị là những cái lời của chư Phật chư Tổ. Tại bản nhắc lại để cho tất cả chúng ta chuẩn bị thêm tư lương của mình. Tại bản biết quý vị đó là chuẩn bị nhiều rồi, nhưng mà chưa đủ đâu, đúng không ạ? Phải chuẩn bị nhiều thêm nữa để cho chúng ta vững vàng trong cuộc sống và an lành. Chúng ta sẽ không còn sợ hãi, buồn thương và lưu luyến những cái gì ở thế gian. Bởi vì buồn thương giận ghét, lưu luyến như thức tình lục dục đó chỉ ràng buộc chúng ta mà thôi. Khi đến đây chúng ta không có gì lưu luyến cả, và ra đi cũng không gì lưu luyến cả. Chư Tổ nói đến tay không, đi cũng tay không. Thì như vậy quý vị mới nhẹ nhàng thanh thản được. Chúc quý vị luôn an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. hai. À, quý vị còn nào khỏe khỏe đó, dọn ghế qua một bên, là dọn hai cái bàn trên này.